À, quý vị thấy ra là như vậy là cái giới của Đức Phật ta lập ra là rất là thiết thực, rất người rất thiết thực, mà cũng có cái không có mang cái ý nghĩa mà như tôi vừa trình bày đó, không có đưa lại cái ấn tượng mà đó là tôn giáo hay đó của người già hay là đó là một cái gì đó mà không hợp cái thời đại văn minh, không phải. Cho đến bây giờ nhân loại vẫn cần, và có lẽ đây là sự thật mà đời nào cũng người muốn trong hạnh phúc cũng cần nó cả, cần đến cái ngũ giới này cả. Thì có nhiều tôn giáo bạn cũng có những cái giới tương tự như thế này, nhưng bên cạnh đó họ bị trói buộc bởi một số cấm điều giáo điều khác, nó khác với đạo Phật. Đạo Phật là không có cấm điều giáo điều gì cả, nói ra một cái sự thật, một cái con đường mà để cho con người tự nhận thức và tự sống lấy, tự thực hiện. Thì giới thứ năm và cuối cùng là không được uống rượu, không được uống rượu hay là dùng các chất men mà có thể gây cho mình mê mẩn tâm hồn ấy, hay làm say, thì gọi là không được uống rượu. Thì cái giới này, quý vị biết rằng là nếu như không giới này thì cái bốn giới kia có thể không được an toàn, không được giữ gìn được an toàn, tuy nhiên là có thể vi phạm. Bởi vì khi một người mà uống rượu thì họ say, không kiểm soát được tinh thần, ý chí của mình, thì có thể vi phạm luôn cả bốn giới kia. Cho nên cái giới này cần phải giữ, thứ nhất là để bảo vệ bộ cái giới kia được an toàn, thứ hai là cái uống rượu, người mà hệ đã một lần suy rượu rồi nói không ai tin nữa, người nào làm việc nói không ai tin, ở trong xã hội mất uy tín ngay, mất cái phẩm cách, nó hà thấp cái phẩm giá con người. Thì giới này nó làm để giữ gìn cái phẩm giá, phẩm cách của con người. Quý vị thấy, còn một người mà suy rượu là đi nói người ta không tin, nói không ai nghe, có hơi rượu là người ta không nghe rồi. Mà huống chi những người này mà đi làm việc mà đại diện công chúng thì rất là dễ thất bại, mà đi lái xe thì rất nguy hiểm, lái xe hơi. Quý vị thấy bây giờ cái điều lệ là một người tài xế không được uống rượu, bởi vì bao nhiêu sinh mạng đến xe là nằm vào cái tay của người tài xế đó. Mà nếu họ uống rượu mà chưa hẳn là say, chỉ là ngây ngây thôi là có thể là trúng xe được rồi, thì có thể gây chết chóc đau khổ rồi. Hàng cái giới rượu cũng chỉ nhắm đến một điểm là làm thế nào để con người tránh được những cái nhân tố mà đấy gây ra rối loạn cho tự thân và gây ra rối loạn cho xã hội mà thôi. Còn cái hại sau cùng mà nếu như mình mà không giữ giới này á, thì sẽ gặp một cái hại lớn là rượu nó làm như quý vị biết, nó phạt gan, nó làm như ai uống rượu là gan nó cứng, nó sơ cứng lần lần, gan mà hắc á thì tiêu hóa nó hại lắm, tiêu hóa hạn nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà không còn mang ổn là đang hạnh phúc được, mà sức khỏe không ổn thì tâm lý không ổn. Nó tự nhiên như vậy, thành ra mình cái giới này hẳn phải là điều kiện chứ linh thiêng, phải rượu nó có tội lỗi gì mà mình tránh, đừng có lập luận một cách mà quá tự do đi, quá phóng khoáng, không phải. Mà thực sự là nếu như mà mình giữ thì dĩ nhiên là mình dễ phạm, mà một lần phạm trong cuộc đời là có thể đem lại hậu quả rất lớn rồi. Hành thử mình giữ được giới này là mình giữ cái tư cách phạm giả của mình, mà giữ gìn cái hạnh phúc an lạc của mình được an toàn mà thôi. Đó là năm giới mà Đức Phật dạy. Thì rõ ràng năm giới này mà thực hiện vào cái đời sống của người, thể hiện ra bằng hành động của thân, lời và ý, đừng vi phạm năm giới này, hoàn toàn vi phạm năm giới này, đó là một nếp sống đạo đức. Quý vị này, đó là nếp sống đạo đức. Và cái ý nghĩa của nếp sống đạo đức này là gì? Là làm thế nào để tự mình thấy an lạc hạnh phúc, gia đình mình được an lạc hạnh phúc và xã hội mình được an lạc hạnh phúc. Đạo đức của đạo Phật là vậy. Đừng có quý vị đừng bị ám ảnh bởi một số định nghĩa đạo đức học của những cuốn sách trước đây, sách thời xưa dạy đỉnh nhất này, đỉnh nhất đó, về những cuốn sách của năm thứ nhất đại học, người ta định nghĩa có những quan điểm lệch lạc. Vậy là gọi là phiến diện, hoặc là đó là chỉ một trong những cái quan điểm mà thôi, trong số hàng trăm quan điểm của các nhà tư tưởng thế giới. Quý vị đừng bận rộn, họ tưởng là đạo đức là một cái gì ghê gớm, hay là đạo đức là một cái gì mà hiểu giới hạn mà thôi, giải thoát nó khác đạo đức, không phải. Tùy theo cái nghĩa mà mình hiểu mà đạo đức nó xuất hiện. Cái nghĩa ngày xưa người ta quan sát, người ta nghiên cứu về cái môn đạo đức học, nó giới hạn, nó chỉ nằm trong vấn đề giới hạn, trong vấn đề gần như là cái nghĩa luân lý, gần luân lý, hoặc là vấn đề thiền ác. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy rằng là về cái thiền ác nó có những cái vấn đề trói buộc thiêng liêng của tôn giáo, bởi vì nhiều khi thiền ác đó được đánh giá không phải là do cái tiêu chuẩn hạnh phúc của hiện tại của mình, mà nó do một sự phán xét của một đấng nào đó can thiệp vào. Thành thực thì cái đó là ý nghĩa khác. Còn ở đây thì phần chúng tôi trình bày rất rõ ràng, riêng của Phật giáo thì nếp sống đạo đức này rõ ràng đó là những cái điều mà giúp cho mình nhận thức để mình thực hiện, mình sống. Đó là một nếp sống mà nếu như mình thực hiện thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc, hay là ít nhất là tránh được rất nhiều những yếu tố, những nhân tố gây những cái rối loạn, khổ đau trong cuộc sống hiện tại. Và cái đó chúng tôi gọi là cái nếp sống đạo đức. Nhưng quý vị biết rằng là ngoài năm giới đó, Đức Phật còn dạy tám giới, là bởi vì năm giới đó nó chỉ giúp cho tránh được năm cái nhân tố, năm cái tác hại, năm cái yếu tố gây rối loạn tâm lý. Nếu như mình giữ năm giới đó, nhưng mà cuộc sống nó phải chỉ còn chừng đó, chỉ giới hạn chừng đó, mình còn đối mặt bao nhiêu nhân tố khác nữa mà có thể gây rối loạn. Và không phải chỉ có khi giữ gì năm nhân tố đó mà mình có thể tìm thấy hạnh phúc ngay, bởi vì tâm lý nó không phải có thể tìm thấy hạnh phúc ngay rõ được. Đức Phật đã thấy rõ điều đó, ngài dạy xa hơn nữa, ai mà thực hiện được năm điều đó rồi thì thực hiện tiếp, ví dụ như bát quan thế giới, thêm ba cái giới nữa là không nằm giường cao, không có trang sức, mà cái đi cái năm giới này, ba giới này được tăng thêm này là chỉ dư nhiều nhất là 6 ngày trong một tháng để tập một cái nếp sống cao hơn, một cái kỷ luật tâm lý cao hơn, và một cái nhận thức cao hơn, và một cái cảm giác là nuôi dưỡng một cái cảm giác bén nhạy hơn, tế nhị hơn để đón nhận hạnh phúc, vậy thôi, chứ không phải là thiên liên gì cả. Là cái gì? Không nằm giường cao, không có trang sức. Trong cái ngày mà mình dự báo có tay giới, một ngày, hai ngày, chứ đến sáu ngày, và không có ăn phi thời. Quý vị thấy đây là một cái kỹ thuật. Quý vị biết đừng có tưởng rằng ba giới này nó làm cho mình cuộc sống tự nhiên nó nghèo nàn, làm cho cuộc sống nó khổ cực đi, nó khô cằn đi, không phải. Khi mà quý vị sống một cái tháng như vậy, có mấy cái ngày như vậy, hắn đổi cái nếp sống, hắn đổi cái máu, hắn đổi cái máu mình cũng khỏe, hắn đổi cái tâm tưởng, hắn đổi cái gu, đổi vị giác, hắn đổi cái tâm lý nữa, đổi bao nhiêu thứ, làm cho cuộc sống khi nào mới mẻ cả, đẹp cả. Thì cái sai về mặt tâm lý không là cái 6 ngày thay đổi hay là 1 ngày thay đổi này là cần thiết rồi. Cũng nữa thì khi mà quý vị biết, quý vị mà đi cái ngày mà bác con trai là quý vị ăn một bữa hay là hai bữa nhẹ, một bữa chính chẳng hạn, thì hôm đó ăn thì đội thức ăn đã là lạ miệng, đã đặc biệt rồi, mà ăn hơi cực hơn chút đi là quý vị biết sao, để cho mình thấy giá trị của ăn, ngày sau lại mình thấy hạnh phúc của ăn nữa, chứ không phải là vì vậy mà làm khổ. Quý vị cứ tưởng như qua khi nào mà quý vị nào giàu mà thức ăn nhiều thật biết, thức ăn nhiều khi là bực bội vô cùng, là bởi vì mỗi chỉ còn này ăn chán lắm. Quý vị làm thế nào mình đặt mình trong cái vị trí mà thiếu thức ăn đi một cái bữa, nhìn đó đi một cái bữa cho hàng, máu nó thay đổi, miền mình sẽ ăn ngon hơn, vì mình thấy vị giác mình sẽ bén nhạy hơn, nó sẽ trở thành bén nhạy hơn, mình ngon, hạnh phúc hơn. Đó là về mặt tâm lý mà đón nhận hiện tại là hạnh phúc. Nhưng mà còn cái vấn đề chính ấy, của trong cái giới này ấy, là để gây một ý thức rằng là thực sự cái dục vọng tác động đến cái ăn nó làm cho mình rối loạn, chứ không phải là thức ăn ngon làm rối loạn, mà không phải thức ăn dở làm rối loạn, mà chính cái dục vọng là tham ái tác động đến cái ăn. Thì vì vậy cho nên ngày hôm đó nhắc mình rằng là chính cái yếu tố dục vọng, cái tâm mà tác động đến cái hành động ăn này á, mà thường thường mình bị trói động trong ăn mặc ngủ và mấy cái chuyện trong gia đình á, là bị trói động nặng nhất. Chứ bây giờ đây là một trong những yếu tố đó mình phải chê người, đó là ăn. Thì ngày hôm đó cũng còn sống chung đùng nam nữ nữa, đó là dục vọng mấy cái hành động đó. Bây giờ để mình ý thức ngày hôm đó, để mình biết rằng cái tâm lý, cái dục vọng mà tác động đến hành động đó, nó trói buộc mình, nó đem lại khổ đau, chứ không phải cả hành động đó thực sự đem lại khổ đau. Nhưng mà cho đến khi nào mình lâm chủ được mình thì rõ ràng cả hành động đó không đem lại khổ đau, nhưng cho đến khi nào mình chưa lâm chủ được mình thì cả hành động đó luôn luôn gây rối loạn cho mình. Thì mình thấy thành chính ngày hôm đó gây cho mình ý thức, nếu mình muốn đi xa hơn vào cái cảm nhận hạnh phúc thì giữ thêm ba giới nữa, đó là đừng ăn phí thời, ăn nhiều quá. Người mà ăn nhiều thì quý vị biết rồi, cái ăn vặt là cái người mà cúng cách lớn họ không ăn vặt phải không? Ăn vặt chướng không? Ăn hàng rồi ăn rồi chờ, rồi là ngày xưa thì rửa, nhưng ngày nay thì vì cái nếp sống rồi, thế nên người ta có cái nhìn khoan khoác thứ rồi, cảm thông. Không ăn phí thời, không trang điểm. Quý vị biết không trang điểm là thực sự là một thứ trang điểm, mà quý vị biết là để cho mình nhìn thấy có những cái đẹp mà không trang điểm, chứ không phải là có cái đẹp trang điểm đâu. Chứ mình tưởng đừng trang điểm rồi thằng đẹp đâu, trang điểm hồi cái này tôi không dám nói nhiều và nói chung trước. Tôi là tu sĩ, tôi nói trước chứ quý vị biết chuyện đó hết á. Có những người đẹp không trang điểm, có những người mặc cái áo sách đẹp lắm, áo vá đẹp, mà có người mặc áo thật sáng đẹp, có người mặc đẹp thì có người mặc không đẹp, có người không trang điểm thì đẹp mà người trang điểm không đẹp. Quý vị đấy nè, hắn để cho mình có ý thức. Và thứ hai nữa thì ngày đó mình không trang điểm, ngày mai thì sự trang điểm của mình phải trở thành mới mẻ hơn, mà cái gì thất ngại hơn. Quý vị đấy nè, nhớ đó, còn cái gì tất cả cuộc sống đổi mới luôn luôn, cái gì thu hút mình đi tới, chứ không thôi mình chán ấy. Nếu như mà cứ một đớt điều mà cứ trốn chạy tới như vậy, nhiều khi kỳ đẹp sống đó là kẻ thù của mình, làm cho mình mệt mỏi. Vì đó là một cái điểm lời về mặt tâm linh. Mình phải biết rằng là Đức Thế Tôn ngài tinh tế mình chỗ này lắm. Nhưng mà cái điểm chính nó vẫn là cái vấn đề cái đối trị dục ái. Bởi vì cái căn bản mà trong tứ đế Đức Phật đã dạy đó, gốc của khổ đau là ái. Cho nên cái ái mà tác động, cái hành động mà cái trái niệm này á, là nuôi cái ngã, làm cho mình nuôi dưỡng một cái tập khí. Một cái ngã làm cho mình thì gọi là cái cảm giác về cái tôi, về cái ngã. Khi mình đánh son thì mình biết mối của tôi. Mình mà đánh chứ mối của tôi thì mối của tôi như thế nào cũng cần đi giải phẫu hay không. Bao nhiêu vấn đề lắm, mà bao nhiêu vấn đề để hạnh phúc, mà để nghĩ cho mình hạnh phúc và cái xã hội mà hạnh phúc không nghỉ, mà rừng cứ lần đần cái môi của mình, cái má của mình, cái tóc tai của mình, cái chiếc áo của mình, nó bận rộn lúc cái đó nó nuôi dưỡng cái dục, cái lòng dục ái ấy. Mà không phải nuôi dưỡng dòng dục ái đến một ngày nào đó mà giá hơi nhanh ấy, thì sự bắt đầu có cái dấu hiệu hết da là sâu nào nữa, suy hơn nhiều cũng vậy quý vị thấy. Anh thấy cái đó là cái quan trọng là chế người bị dục ái, cái lông dục chế những cái hành động đó. Bởi vì cái dục là cái gốc của khổ đau chính, mà cái đó là cái nét đặc biệt riêng của Đạo Phật. Thực sự những cái kia là mình làm để tránh một số rối loạn mà thôi. Còn thực sự cái gốc của rối loạn chưa đột phá được. Chứ đến khi nào mà mình ý thức như vậy, thành thử làm như vậy là đối trị cái dục vọng, cái khả ái. Mà cái dục vọng khả ái đó nó nuôi dưỡng cái bằng hạ và cái kẻ thù số 1 tạo ra, gọi là kẻ thù muốn làm hư hỏng tất cả hạnh phúc của nhân loại là để chấp ngã. Mà trong cái đạo đức mà của các nhà tư tưởng thế giới, dù là ở quan điểm ngoài đạo Phật, thì quý vị biết rằng là các vị cũng có nói rằng là cái khuynh hướng vị tha là cái khuynh hướng đạo đức đáng tán thán nhất, và vị tha nó đem lại cái hạnh phúc lớn nhất, cao nhất, giá trị nhất, bền bỉ nhất. Còn cái hạnh phúc do Phật chất đem lại thì là nó mau mắn, nó mỏng manh và nó đi lại nhiều cái dây dứt, nhiều cái khoảng trống, tuy nhiên là nhiều cảm giác khó chịu, rất khổ đau. Cái là giới này là giới thêm 5 giới và cộng thêm 3 giới này gọi là 8 giới, là bà con cái giới. Tức đó là những cái giới đó là nghề thuộc sống hết, đó là những ngày mình tập, mình tư duy, mình thấy làm thế nào để sống hạnh phúc. Thành quý vị đi thọ bà con trai mà không cảm thấy hạnh phúc ngay trong hiện tại lạc trụ thì chưa thực hiện đúng lòng cái lời dạy của Đức Phật. Đừng có tưởng là cứ thực hiện rồi để ngày mai cho sướng, không phải. Uống đi, phải sống ngay trong hiện tại mà có hạnh phúc thì ngày mai tự nhiên có hậu quả của nó, có cái khó tức khắc. Hiện tại mình chưa cảm thấy hạnh phúc, mình chờ đợi ngày mai thì hơi ít. Vì vậy anh phải sống hạnh phúc thì ngày bà con trai phải là một ngày mình cảm thấy hạnh phúc, một ngày mình rửa lại, mình lọc rửa tâm lý mình đi, rửa sạch đi, thay đổi giống như mình xúc xe, rửa xe lên để muốn tê xe. Mình để muốn tê lại tất cả cảm giác của mình. Vì thế cái đó là nghề thuộc sống, chứ không phải là không có kỳ chiếc tôn giáo, không có ý nghĩa chiếc trọi buộc ra buộc trong đó cả. Đạo Phật hoàn toàn tôi bảo đảm quý vị ra là trước đây chúng tôi cũng hiểu lắm. Thực sự đạo Phật không trọi buộc. Mà đừng có sợ phạm. Khi mà đặt ra giới tất nhiên là có phạm rồi mới đặt. Thế có giới là phải phạm rồi mới dừng. Chứ còn không phạm, không ai phạm cả thì đặt giới ra chi. Có ai phạm đâu mà đặt. Phạm thì có phạm rồi, mà phạm của đạo Phật, giới của đạo Phật hẳn có nghĩa là bị Đức Phật trừng phạt mà sẽ xuống hoàng ngục, không phải. Không bị ai mà trừng phạt cả. Không bị một cái thế lực nào trong vũ trụ này trừng phạt cả. Tuy nhiên phạm thì mình thọ lại. Thọ lại mà thôi. Mình sám hối rồi mình giữ lại. Tuy nhiên mình phải biết là mình cần phải giữ lại cho nghiêm chỉnh vậy thôi. Cái giới của đạo Phật vậy là không trói buộc. Giới nó làm cho mình thoải mái hơn chứ không phải là trói buộc. Vì vậy làm thế nào mà quý Phật tử mình phải ý thức thật rõ và giúp cho những người xung quanh ý thức được rõ để nỗi ai cũng thấy là thọ giới là thích thú. Đi thọ giới và để trở thành Phật tử và không trói buộc chi cả. Và cái giữ nắm giới này nó cũng trái chứ, chống trái chứ về đời sống xã hội, dù cho người đó là một người khác tôn giáo cũng chống trái. Bởi vì nếu như họ không muốn họ trở thành đệ tử của Phật thì họ đừng có nói, đừng có đọc lấy những cái lời là có xin trọn đời quý Phật, quý pháp, quý tăng. Nhưng mà họ chỉ nói rằng nắm cái điều này hay thì tôi sẽ theo, tôi thực hiện. Rồi tuy nhiên thực hiện nắm điều này là cho họ thôi, chứ đâu có thực hiện cho ai. Thành không có mang tính chất là Phật giáo lúc đó. Nhưng mà nếu nói là Phật giáo thì đó là một đời sống đem lại hạnh phúc cho con người xã hội thì Phật giáo là vậy, chứ không có cái ngã Phật giáo riêng. Vì thế ai làm đúng cái đó là hạnh phúc thôi, chứ đâu có phải là có cái ngã tính là Phật giáo. Tôi kể câu chuyện không trói buộc để quý vị thấy giới của Đức Phật là rất người, rất thực tế mà rất phù hợp với xã hội, luôn luôn cần phải phù hợp với xã hội. Đó là đặc biệt của đạo Phật, chứ không bao giờ đạo Phật bày ra những điều để chống trái xã hội, để quý vị đến chùa về rồi để trong nhà gây gổ nhau, chồng đi đường này, vợ đi đường kia, anh đi đường nọ, em đi đường kia, rồi tranh cãi nhau. Không phải, là Phật làm cho cái không khí nó đẹp hơn thì có, còn không thì thôi. Còn nếu ai mà làm cho cái đến chùa mà trở về nhà nó trở thành nó lụng cũng là hơi trật rồi đó, là mình phải điều chỉnh. Còn bữa hồi xưa quý vị biết là 13 năm sau khi Đức Phật giác ngộ, ngài mới thiết lập giới luật thực sự. Còn 13 năm đó là đa số các đệ tử của ngài bậc trí tuệ, người mà giữ giới từ mình trú trong giới thôi, không có đặt giới nhưng từ trú trong giới. Sau đó bởi vì người xuất gia nhiều quá mà họ từ nhiều cái lãnh vực xã hội nhiều quá phức tạp nữa, thành thử vì vậy mới chế giới ra để cho nó ổn định cái nếp sống, cái tổ chức của giáo hội. Có một lần quý vị biết, thường thường là các vị đệ tử Phật là đi khất thực á, là đi 500 người hoặc 1000 người đi cả đoàn rồi. Thế mà quý vị biết rồi, thì có cái hiện tượng cái này tôi xin lỗi trước, là trung kính của Ngọc Diệp Tộc là lâu lâu đi tiểu á, là bởi vì cái này là cái bình hái ly, rồi một người ngồi thì là thời gian đó tất cả ngồi đi tiểu, mà đi trong cảnh rừng á thì hẳn tiền là để khỏi ái chưa ái, rồi đại khái là vậy. Rồi lúc đầu thì đi một cách tự nhiên thôi, các thầy đi một cách tự nhiên. Thì sao ngồi đào, mấy người ngồi đào phê bình, mà họ luôn luôn tìm cơ hội để chỉ trích cả đệ tử Đức Phật, nói chỉ đệ tử của Đức Cổ Đàm giống như ngựa, đi xòe xòe như ngựa. Bây giờ tôi đọc lại đoạn này là tôi thấy khó chịu, mà đi xòe xòe như ngựa. Thì các vị thấy khó chịu quá, nó nói nhiều quá thì cũng chướng, bởi vì mình tức cách mô phỏng cuộc đời này mà nói mình như ngựa, nó chướng. Thì các vị trình lên Đức Phật để giải quyết thế nào? Đức Phật nói vậy thôi, từ buổi nay khi nào rửa thì ngồi. Anh quý thầy hãy ngồi. Buổi sáng đi qua một chữ khác. Khi đến cũng đến cái cư đó là các vị ngồi cả ngồi gần 500 người ngồi rồi xung quanh mấy gốc cây, rồi nói chỉ đệ tử Đức Phật có toàn đàn bà cả. Các vị về trên Đức Phật rồi, Đức Phật là mặt tôi đi qua cái chỗ này là nói toàn đệ tử Thế Tôn toàn đàn bà cả. Đức Phật về nói rồi thì bây giờ đi tới chỗ nào mà họ ứng mình đứng thì mình đứng, mình ngồi thì mình ngồi, rồi nói dễ là về chứ không có trói buộc chi cả, là bởi mình ứng làm cho vui mình, vui người, vui đời, vui cả hạnh phúc thoải mái. Chứ đâu có chi thiêng liêng rồi, có chi mà đẹp hơn cái chỗ đứng chuyện đứng với ngồi. Đó là nó có cái giới của tỳ kheo, có nhiều giới tương tự như vậy đó. Là vậy, ở trong cái xã hội như thế này họ biểu là một vị tỳ kheo đừng đi hung đa, đừng lại xe hơi. Có nhiều khi mặc ổn chút nữa thì họ cúng kính để nói cho họ nghe hơn. Thì ở cái xã hội nào mà đến một cái địa phương nào rửa thì mình cũng đừng đi xe đó. Cho đi xe mình nói đi, không cần, họ muốn họ quý mình quý thôi, mình cứ rủ xe ra hôm đã đi cho đà. Rồi là mình mất cái sự mạng của mình rồi, mình đến là để nói cho người ta nghe, và vì người ta để đồ người ta mà mình làm cái điều người ta không thích là mất thất lời, cũng lời lạc chúng sinh. Cái xã hội người ta ứng mình ăn chay là phải ăn chay cho rồi à. Còn họ nói tu sĩ là phải giữ giới thì nghiêm, cho họ mình nghe thì mình phải giữ giới nghiêm, chứ không được có cái du di gì cả. Đó là cái nguyên tắc là vậy. Thành thực chỉ có một cái là các vị tỳ kheo có ràng buộc. Nhưng mà quý vị biết rằng lát nữa tôi sẽ nói quý vị nghe này, sự ràng buộc của tỳ kheo nó đem lại một hạnh phúc cao hơn. Thành càng tỏi càng hạnh phúc, chứ không phải là tỏi là làm cho mình tỏi luôn đâu. Mà thằng biến ngoài thì thành tỏi, nhưng trong là hạnh phúc. Thành thường tỏi biến ngoài bằng giải phóng tâm lý bên trong, gọi là thằng đưa đến một cái tự do tâm lý cao hơn. Thì cái mình tìm kiếm, chứ con mà tự do bên ngoài chập chạng là quý vị cho mình thương ơi tôi mà tự do cứ đi xe một khôi chạng chết ấy. Sống phóng túng được sống đó nó đem tới những cái cô đơn mệt mỏi mà thôi. Thành mấy người tôi lạ lắm, khi nào thấy cuộc đời cũng mới, đi xuống chợ thành khi nào thấy mới cái chim có nhìn được với lâu lâu một xuống á, thành phải thấy cuộc đời cái nào mới, bởi vì đi luôn thấy mệt mỏi bụi bặm. Đó là tạm giới, chúng tôi đến thập thiện giới. Bây giờ nếu như mà các vị Phật tử muốn tìm thấy một sự ổn định tâm lý lớn hơn, tìm thấy nguồn hạnh phúc lớn hơn trong hiện tại và cả tương lai nữa, thì hành thập thiện giới. Thập thiện giới đó là ba giới về thân, bốn giới về miệng là về khẩu đó, và ba giới về ý. Thì quý vị đã học rồi đấy, thân là bất sáo, bất đạo, bất dâm, thì cũng giống như ngũ giới này, không được sập sanh, không được trộm cắp, không được tà hành trong các dục. Còn bốn giới về lời cũng tương tự như vậy, là phải lời thuộc về giới vọng ngữ. Tự nhiên không có ác khẩu, không có lượng thiệt, không có vọng ngôn, không có ý ngữ, là bốn cái đó đó là thuộc về bốn giới về lời. Ba giới về ý là giới hạn tham sân si này, thẳng kiểm soát lần lần tham sân si cho đến khi không tham không sân si. Đó là ba giới, đó là thân, lời và ý. Khi mà ba cái chỗ gọi là ba cơ sở hoạt động, ba cái bộ não hoạt động của con người là thân, lời và ý mà nó tất cả cái nhân tố gây rối loạn từ cái ba bộ phận đó đã được kiểm soát rồi thì rối loạn không còn có mặt nữa và an lạc nó xuất hiện. Tất cả cái rối loạn tâm lý của mình là do cái hành động sai lầm của thân, lời và ý, và mình phải nhận thức cách rõ ràng rằng là tất cả cái nếp sống mà nếu mình để cho cái thân nó hành động cách tự do, cho cái ý một hành động cách tự do và cho cái miệng mình nói một cách tự do thì đem lại nhiều hậu quả tai hại cho mình và cho người. Cho nên cái mười giới này là nhắc mình thức tỉnh. Nếu như mình đi trong cái đường dây, cuộc đời mình giống như một chiếc xe lửa mà phải chạy trên đường dây nào đó thì an toàn. Nếu như thân, lời và ý mình mà di chuyển đến cái đường dây này, mười giới này, thì mình sẽ được an lạc và xã hội cũng được hưởng nhờ cái an lạc đó nữa, và cũng được an lạc. Quý vị thấy thành mười giới này cũng có nghĩa là trói buộc. Mình không tham thì quý vị biết rằng tham tạo ra khổ đau rồi. Thì phần này thì chúng tôi sẽ trình bày trong cái giáo lý riêng. Tham là tạo ra gốc của khổ đau, thì không tham là như vậy là hạnh phúc. Đó mới được quý nhân. Sân là quý vị biết khổ đau chừng nào rồi. Sân là mình một lần mình mà sân hận là mình buồn lắm, ăn không ngon, ngủ không yên, mình khổ rồi mà trong gia đình cũng liên lụy, xã hội liên lụy theo nè. Sân là phải tai hại của mình, cho mình và người rồi. Si thì nhất định là tai hại rồi. Người si mê không biết chi cả thì làm là sai, là hại mình hại người rồi. Mà khi muốn làm tốt cũng làm tốt được, cũng làm sai mà thôi, không có trí tuệ thì hại mình hại người. Thì như vậy tham sân si cũng cần phải kiểm soát. Như vậy thì mười giới này cũng có cái nghĩa tôn giáo gì cả, ngoài ra là để mình giúp cho mình đi một cái bước xa hơn nữa, kiểm soát lấy tâm lý của mình, kiểm soát các hành động của thân khẩu ý. Và khi mình kiểm soát các hành động thân khẩu ý ở trong cái nếp, cái hướng nào đó mà nó đem lại cái hạnh phúc an lạc cao hơn cho mình và cho người, đó là niềm hạnh phúc, niềm sống đạo đức cao. Đạo đức là vậy, đây là hạnh phúc cho mình và người, đó là đạo đức là vậy. Thành là giới không phải là trói buộc, đó là một đời sống đạo đức mà mình cần phải tìm hiểu, mình cần phải thực hiện. Chứ tôi đi đến cái giới của tỷ kheo, dĩ nhiên quý vị biết là tỷ kheo là không được nói cho quý vị nghe rồi, phải không? Tôi nói vài điểm chính sơ sơ, những điểm nào mà có thể nghe được thôi, chứ còn giới tỷ kheo thì không được nói. Gọi là cụ túc giới, giới của tỷ kheo ni, hay là sa di ni thì tương tự như cái bà con trai giới mà thôi, tương tự thôi. Còn cái giới mà của tỷ kheo thì không ni, gọi là cụ túc giới, giới của bậc xuất gia. Thì bây giờ nếu như muốn đi sâu vào giải thoát thực sự và muốn đi vào cái giải thoát này là gọi là cái nguồn hạnh phúc tuyệt đối, chứ không phải là tương đối nữa. Tuy nhiên cũng đi một số bước tương đối về để có thể đạt được hạnh phúc tuyệt đối ngay trong cuộc đời này, thì Đức Phật dạy riêng cho các vị tỷ kheo, những người có điều kiện để thực hiện, có dự giấc, có khả năng, có ý chí để thực hiện, những người tự nguyện á. Các vị tỷ kheo đi tu là hoàn toàn phải tự nguyện, trước hết là phải tự nguyện, mà một nếp sống đạo đức cũng đánh giá trên cái tinh thần tự nguyện tự giác, chứ không thể bắt ép người ta đi tu là trật, hoàn toàn sai. Thì các vị á, cái bước thứ nhất các vị đó đi năm bước á, thì cái bước thứ nhất các vị phải giữ cái giới bồn của tỷ kheo, gọi là cụ túc giới, phải thanh tịnh này. Bước thứ hai mình đến định, bước thứ ba tề, bước thứ tư là giải thoát, và bước thứ năm là trí tuệ giải thoát. Mỗi bước đều có đón nhận một, có những cảm nhận hạnh phúc, mà càng đi thêm một bước thì hạnh phúc càng cao hơn, và đi đến bước cuối cùng thì hạnh phúc tuyệt đối, đi vào hạnh phúc tuyệt đối. Thì đó là một đời sống cũng để tìm lại hạnh phúc cho mình. Và với những người mà đi những bước đi giải thoát này mà càng đi sâu thì càng lợi cho cuộc đời, bởi vì họ có những kinh nghiệm, họ trao truyền, họ giúp đỡ cho người đời, như vậy cũng lợi cho cuộc đời. Còn tuy nhiên là để mà đóng vai trò như là một sứ giả hay là một cán bộ giải thoát để mình giúp cho cuộc đời biết cái con đường, thấy rõ con đường và trao cho cuộc đời cái kinh nghiệm giải thoát để cho cảm thấy an lạc giải thoát ngay trong hiện tại, thì cả đó là nếp sống cùng vì hạnh phúc cho cuộc đời mà thôi, không có gì thiêng liêng trong đó cả. Ngoài ra thì nghĩa nếu đó là thiêng liêng thì đó là ý nghĩa thiêng liêng vì hạnh phúc an lạc của con người trong hiện tại. Nhân bản là đó đó, nhân bản là đó, cái gốc người là đó, và nhân bản là đó, và thiết thực là đó, chứ không có hứa hẹn gì. Thì cái giới của tỷ kheo là hoàn toàn như sạch, hoàn toàn bất sạch. Tuy nhiên là nếu mà sạch về cái loài thú thì cũng có phạm giới, phạm tội, phạm nhỏ sám hối được, còn sự giết người thì mất giới hoàn toàn. Tuy nhiên là phải có những cái lễ sám hối với những hình thức giết ma rất lớn, hay là phải đi tu lại với điều kiện là đại chúng cho phép đó, trong điều kiện nào đó thì mới được. Thì cái phần này quý vị cũng nên đi sâu vào, nhưng đại khái là các vị đó phải giữ một cách tuyệt đối, không được đề phạm nhiều lần người sám một cách dễ dàng như khi cư sĩ nữa, nhưng mà phải giữ nghiêm, bởi vì nếu như mà cuộc đời nó vô thường lắm, nó ngắn ngủi lắm, mà quý vị giữ cái giới này chứ ổn làm răng quý vị đi vào định và tuệ được, thì cái con đường giải thoát mà quý vị mơ ước sẽ không thực hiện được. Cho nên chỉ phải giữ nghiêm vậy thôi. Nghiêm là vì hạnh phúc của chính mình, vì giải thoát của chính mình và vì lợi ích của những người xung quanh, chứ không phải vì Đức Phật, vẫn phải vì Phật giáo hay là vì ai hết. Thì các vị này phải giữ năm giới: sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngữ, bất ẩm tu một cách tuyệt đối. Tuy nhiên là trong trường hợp nào Đức Phật cũng có trường hợp ngoại lệ cả. Ví dụ như khi bình mà các uống rượu, như rượu thuốc chả hạn, rượu để chữa bình, để cho cái máu nó chạy nhảy lên, mạch lên chả hạn, vân vân, những cái gì mà cần thiết để chữa bình thì được. Trường hợp là cho dùng để chữa bệnh thì được, đừng có dùng mà vì để thỏa mãn cái lòng tham của mình, dục vọng của mình. Nhưng mà quý vị biết, giả tỷ như thế thì vì tại sao mà dư cái giới bốn này yên rồi thì quý vị cũng chưa thấy được hạnh phúc an lạc giải thoát ngay trong hiện tại, là bởi vì những cái rối loạn, như rối loạn đó hẳn phải nằm bên ngoài nè. Đối vì tại sao là gần như cái rối loạn bên ngoài là đã giảm đi gần hết rồi, là bởi vì trong một đời sống gần như ổn định ở trong tập thể tỷ kheo rồi, sống trong thì nguyên tắc lục hòa rồi, và tất cả mọi hành động thân cố ý bị khóa lại, gọi là từ ngày khép cửa phòng thú đó. Tuy nhiên tất cả cái chi liên hệ cuộc đời là cắt rồi, tuy nhiên là rủi ro bên ngoài gần như là đã dẹp rất nhiều. Nhưng mà khi mà mình đóng cửa bên ngoài rồi thì cửa bên trong, tất cả bên trong nó bung ra, nó tuôn trào mạnh hơn. Chứ quý vị có cái lối thoát, khi buồn thì đi coi cine, đi hát bồi, vì đi ăn nhậu hay bạn bè đi nói chuyện nữa. Chứ cả vì mà đóng ca rồi thì buồn là đối mặt với nỗi buồn thôi, chứ không đi vô được nữa. Thì tham thân vì vậy họ phải đi một cái bước đi giải thoát xa hơn. Tuy nhiên họ phải đối mặt với những cái nhân tố rất mạnh ở bên trong, nhân tố gây rối loạn tâm lý bên trong. Đó là gì? Đó là các yếu tố như là năm chín cái: tạo cự, hôn trầm, dục, sân nghi. Năm yếu tố nó làm cho tâm lý rối loạn, bất an. Và vì vậy thì thấy là khổ đau, không hạnh phúc. Và có thể do cái năm yếu tố đó có mặt mà đưa đầy vị trí treo, có thể đi vào không còn giới bộ, phạm thì giới bộ, và đi vào những cái sai lầm của các hành động thân, lời và ý nữa. Thì quý vị khi mà một vị trí treo mà phạm sai lầm cũng vậy, thì họ gây tổn hại đến hạnh phúc của tự thân, và tổn hại đến nhiều hay ít đến hạnh phúc của xung quanh nữa. Thì vì vậy cho nên quý vị biết rằng là giới chưa đủ để có thể giúp cho con người cũng như giúp cho vị tu sĩ tìm thấy hạnh phúc thực sự ngay trong cuộc đời này. Và Đức Phật dạy tiếp thì chi phần thứ hai, thì bước đi thứ hai đó là bước đi thiền định của Phật giáo. Bước đi thiền định của Phật giáo, như quý vị biết rằng là thiền định của Phật giáo đó là hoàn toàn là đạo đế, đó là bất bại phẩm trời đạo, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát hành đạo phần. Cứ nói lại, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh căn, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần hay là thất giác chi, và bát thánh đạo hay là bát chánh đạo. Đó là đạo đế và đó là con đường thiền định của Phật giáo. Tất cả bát bại phẩm trời đạo này là nội dung của con đường thiền định Phật giáo. Pháp nào cũng là đủ tròn đường thiền định của Phật giáo cả. Và đó là đạo đế. Và đạo đế đó là một trong bốn đế, bốn sự thật mà Đức Phật tuyên bố là để giúp cho chúng sinh ra khỏi cái cảnh rừng mà rối ren của khổ đau, để thoát ly khỏi cái cảnh rừng sinh tử rối ren của khổ đau. Hàng thử ngài nói từ đế khổ, tập, diệt và đạo, thì đây là đạo đế, là không được thiền định của Phật giáo. Thì công phu mà thiền định nó tập trung vào là quý vị biết là tứ niệm xứ, đó là bốn cái đối tượng mà mình để tâm theo dõi, để mà làm kiểm soát cái tâm lý của mình, kiểm soát tất cả các cái nhân tố có thể gây rối loạn tâm lý mình. Đó là thân, đó là thân hành là đường hít thở hoặc là tất cả những cái vận động trong cơ thể, gọi là thân hành, tay chân trong cơ thể. Và thọ là tất cả cảm thọ là nó thuộc về vui buồn vân vân đấy, nóng lạnh vui buồn ở cảm thọ, những cái cảm giác. Thọ là thuộc về thọ uẩn, thân thuộc về sắc uẩn và thọ thuộc về thọ uẩn. Và tâm là nó thuộc về hành uẩn, là tất cả những cái niệm mình khởi lên, cái tưởng mình khởi lên là nó có tham, có sân, có si, hay là không có mặt tham, có sân, có si. Tất cả những cái đó, mấy đối tượng đó là phải theo dõi và kiểm soát. Thì cái nhân tố nào mà nó gây rối loạn tâm lý, gây khổ đau thì là dập tắt ngay. Và nhân tố nào mà đem lại an lạc, hạnh phúc thì là giữ gìn nó, nuôi dưỡng nó. Không được thiền định là vậy mà thôi. Thì cái công phu, cái đối tượng thứ ba là đối tượng thứ tư là đối tượng pháp. Pháp đó là quán về năm chuyển cái, quán về tứ đế, quán về thất giác chi, vân vân, hay là ba pháp ấn. Đó là gọi là đối tượng pháp. Thì cái công phu nó từ đầu đến cuối, dù cho theo dõi đối tượng nào, thì công phu chính của thiền định là sự theo dõi, hay là gọi là cái nhìn mà có một lần chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe. Thì ở đây chúng tôi xin trình bày lại một cái phần nhỏ của cái nhìn để quý vị biết này. Cái nhìn của đạo Phật là một cái gọi là một cái giáo dục đặc biệt của đạo Phật, không tìm thấy ở chỗ khác. quý vị nhớ. Tất nhiên là có, các nơi khác vẫn có, mà nói cách khác, mà họ cũng đòi tròn về thì gì là một nghề nói chiếm định. Người ta sợ, người ta tưởng là tu sẽ tẩu hỏa nhập ma, hay là chuyện đó là chuyện của các tu sĩ, không phải. Thực ra con đường thiền định là huấn luyện một cái nhìn làm thế nào mình nhìn trong như ngoài, nhìn tóc tai mũi lưỡi của mình cũng vậy, nhìn cái tình cảm của mình cũng vậy, nhìn kiến thức của mình cũng vậy, và nhìn cuộc đời cũng vậy, nhìn cách nào để mình an lạc hạnh phúc, mình tâm lý không rối loạn và đừng có gây rối loạn cho những người khác. Đó là con đường thiền định, cái nhìn. Thì nhìn mà mình hồi xưa ca dao thuật ngữ mình còn nói là học ăn học nói học hỏi học đùng, thì chúng tôi nói là học ăn học nói học hỏi học nhìn, cũng là theo cái tinh thần văn hóa của Việt Nam. Học cả tất cả đều phải học, đều là nghề thuộc sống mới là sống có hạnh phúc, sống với người. Vì đấy phải học, không học là không thành người đâu, không thành người tốt và không hạnh phúc an lạc. Cho nên thêm học thêm cái nhìn nữa. Thì bây giờ tôi đọc cái bài mà chúng tôi đã viết sẵn mà không ngắn để đổi không khí quý vị nghe. Vì nghe về cái nhìn thì lát nữa chúng tôi triển khai.